This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đài Sài Gòn được phát thanh trên băng tần 900 AM tại thành phố Houston cũng như 1600 AM tại thành phố Dallas. Và sau đây xin mời quý khán giả đến với chương trình Nhật báo truyền hình sáng thứ hai đầu tuần ngày hôm nay, được trình bày với anh Quang Hưng tại Dallas cùng với Đăng Khoa tại Houston. Vào lần nữa, từ Houston, Đăng Khoa trân trọng gửi lời chào tới quý khán giả của hai miền, cũng như xin gửi lời chào tới anh Quang Hưng. Hôm nay thứ hai đầu tuần, nhưng mà nhìn vào thời tiết thì những con số này tiếp tục tăng lên và chúng ta bước đến 99 và 100 độ rồi anh Quang Hưng.
Đúng như vậy, anh Đăng Khoa và quý khán giả, thời tiết mỗi ngày một nóng, ngày hôm nay lên cao tới 97 bên Dallas và thỉnh thoảng cũng có mưa. Những cái trận mưa rào hoặc là những cái trận mưa được xem là đến bất ngờ. Ngày hôm nay buổi tối giảm xuống còn 78, tới ngày thứ tư mới là cái ngày nóng, nhiệt độ lên cao tới 99 độ và lúc bây giờ thì chúng ta thấy là không có còn mây nhiều giống như là những cái ngày hôm nay nữa và cũng không chẳng có mưa trong những ngày đó. Trên trang nhất về bản tin có liên quan đến tiểu bang trên tờ Dallas Morning News thì họ có nói là cái trường y khoa, trung tâm y khoa, bệnh viện y khoa UT Southwestern được xếp hạng thứ nhất trong cái danh sách của tạp chí y khoa của nước Anh, tức là tạp chí Thiên Nhiên. Thì cái tạp chí này họ đánh giá là cái trường học này được xem là một trong những cái trường học y khoa đứng hàng thứ nhất. Thì mỗi năm như vậy cái tạp chí Nature này đều có cập nhật về những cái kết quả mà họ đã xếp hạng những cái trường y khoa hoặc là những cái bệnh viện trên toàn quốc, để mà họ có thể cho biết được rằng là cái trường nào là một trong những cái trường được xem là đứng đầu cái danh sách này. Thì người ta thấy rằng là trường UT Southwestern trong mấy năm gần đây đều đứng đầu cái danh sách đó. Và năm cái trường y khoa được xem là đứng hàng đầu phải nói là Columbia University Medical Center là đứng nhất. Rồi sau đó Memorial Sloan, rồi Massachusetts và UC San Diego. Sáu cái trường học y khoa của tiểu bang Texas cũng đứng trong cái hàng top 100 trường học tốt nhất. Trong đó có MD Anderson Cancer ở thành phố Houston cũng được xếp hạng là một trong những cái trường y khoa tốt. Rồi trường học ở bên UT Health Science Center ở bên Houston cũng vậy. Ngoài ra thì một trường học khác ở bên San Antonio cũng đứng hàng top 100. Một trường khác ở bên Galveston, một trường ở bên Fort Hood và Texas Tech cũng là một trong những cái trường học y khoa được đứng hàng 100 những cái trường học tốt nhất. Và cái cách mà người ta xếp hạng thì người ta cũng đúc kết nhiều thứ, chẳng hạn như là cái nghiên cứu hoặc là những cái chuyên gia thì họ chọn ra một cách độc lập về những cái trường mà được xem là đứng hàng tốt nhất trong Hoa Kỳ. Thì họ thấy rằng là trường UT Southwestern là một trong những cái trường mà dạy về y khoa cũng như là cách chữa trị của cái trường này. Người ta tính về cái phẩm chất của nó chứ không có tính về cái con số mà cái trường học này đã từng chữa trị cho các bệnh nhân hoặc là dạy cho các học sinh. Thì người ta thấy là cái trường này đã là bỏ ra rất là nhiều tiền để mà có thể phát minh ra một số các loại thuốc. Chẳng hạn như là cái loại thuốc nổi tiếng của trường này về cái cách chữa trị cái bệnh ung thư của thận. Và đây là một trong những cái loại thuốc mà đã giúp không biết bao nhiêu cái bệnh nhân bị bệnh ung thư có thể được chữa trị. cũng như là thoát khỏi cái việc mà chết sớm trong cái việc mà bị ung thư, một trong những cái bộ phận hết sức là quan trọng trong cái cơ thể của con người đang khoa.
Dạ vâng, đúng như vậy. Riêng về cái vấn đề y tế thì tại Hoa Kỳ không riêng là những cái bệnh viện là cái nơi mà có thể chữa trị bệnh cho nhiều người, mà các cái trường đại học, chúng ta thấy ở Houston, ở tiểu bang Texas thì trường đại học Baylor về khoa cái khoa y tế thì cũng được xem là một trong những cái trường đại học rất là tốt, và nơi đây những cái trường đại học là nơi mà họ có thể đưa ra những cái nghiên cứu, những cái thử nghiệm về các cái loại thuốc chữa bệnh, các cái loại vaccine chữa bệnh trước khi mà đưa vào sử dụng rộng rãi tại các bệnh viện. Thì chúng ta biết rằng đây cũng là một trong những cái thế mạnh rất là lớn tại Hoa Kỳ. Rất là nhiều những cái sinh viên, những cái người giáo sư tại những trường đại học này thì họ dành ra rất là nhiều thời gian để mà có thể nghĩ ra các cái phương thuốc, các cái loại để mà có thể chữa được các cái bệnh mà ngày nay người ta quan tâm đặc biệt đến là về cái vấn đề bệnh ung thư. Thì cũng có rất là nhiều người hy vọng trong cái tương lai thì những cái trường đại học tại Hoa Kỳ cũng có thể tìm kiếm ra những cái loại thuốc, những cái loại vaccine có thể chữa được cái bệnh này. Nói về cái việc bệnh thì chúng ta biết rằng là trong thời gian vừa qua thì chúng ta đã thấy một cái vấn đề cũng rất là đáng lo ngại ở tại Hoa Kỳ, đó là cái việc mà tự tử. Thì một cái bản báo cáo cho thấy là cái vấn đề tự tử ngày càng tăng tại Hoa Kỳ, và nó đến từ những cái giới trung niên, những cái người ở độ tuổi trung niên. Thì cái số vụ tự tử gần như là đã tăng ở tất cả các cái bang của Hoa Kỳ kể từ cuối thập niên 90 cho tới nay. Và mỗi một năm như vậy, người ta tính toán ra là có khoảng 45.000 người Hoa Kỳ đã tự tử. 45.000, đây là một con số cũng được xem là báo động. Và chúng ta biết rằng là trong cái tuần lễ vừa qua, trong khoảng 2 tuần vừa qua, thì hai cái chết của cái người đầu bếp nổi tiếng làm về cái phần chương trình Inno Park của CNN, và cũng như là tên là Anthony Bourdain, 61 tuổi, và nhà thiết kế thời trang Kate Spade, 55 tuổi. Thì hai cái chết này đã làm cho rất là nhiều người giật mình và phải chú ý đến cái việc rằng là cái số vụ tự tử đã tăng cao, và người ta nói rằng là 45.000 người mà chết tự tử mỗi năm như vậy đó, thì đa số là ở cái độ tuổi trung niên. Thì tính từ năm 1999 thì cho tới nay thì cái số vụ tự tử đã tăng gần 30%, và nó không có phải là chỉ ở phía nam không, mà cả về cả nữ giới thì đã chia đều lên luôn, và ở cả mọi sắc dân thì cái mức tự tử nó cũng đều như nhau. Và một cái bản báo cáo của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ được công bố cho thấy vào ngày 7 tháng 6 vừa qua, cho thấy là cái giới trung niên có số vụ tự tử cao nhất và mức độ tăng trưởng cũng cao nhất. Và ở nam giới là từ khoảng 45 tuổi cho tới 64 tuổi, là cái mức độ tăng 43% từ năm 1999 tới năm 2014. Đối với nữ giới, mặc dù là không có đưa ra cái số tuổi trong khoảng từ 45 cho tới 64 như là nam giới, tuy nhiên thì người ta cũng nói rằng là cái mức tuổi và cũng như là cái mức độ tự tử ở cái số tuổi trung niên ở nữ giới cũng rất là cao. Và trước đây thì cái việc mà tự tử cao thường là do đến từ những cái người cao tuổi, cao niên, bởi vì là do bệnh tật hoặc là sống trong tình trạng không có tiếp xúc với xã hội, bị cô lập với xã hội. Tuy nhiên thì nhiều càng ngày càng những năm trở lại đây, khi mà nhiều người trung niên tự tử thì đây lại là một vấn đề khác. Và theo rất là nhiều nghiên cứu nói rằng là nó liên quan tới vấn đề tâm thần, về cái vấn đề thần kinh của trường đại học ở bên Pennsylvania cho thấy. Và một cái nghiên cứu đưa ra rằng là những cái người mà tự tử bên ngoài thì thấy rằng là họ rất là thành công về cái mặt tài chính, về cái công ăn việc làm, về những cái mối quan hệ. Tuy nhiên cái vấn đề được đưa ra ở đây là những cái khó khăn về cái cuộc sống cá nhân. Có thể rằng là họ gặp khó khăn về cái vấn đề hôn nhân, về vấn đề quan hệ giữa gia đình với nhau, và những người này họ bế tắc và không có tìm ra được cái lối thoát khác ngoài cái việc rằng là tự tử. Bà Carol Olson là một bác sĩ tâm thần ở Maricopa Integrated Health System tại bên Phoenix cho biết rằng là một người mà cho dù là thành công về mặt xã hội, kiếm được nhiều tiền cũng như rằng là những công ăn việc làm ổn định thì không thể nào chắc chắn rằng có thể bảo đảm rằng là người này thành công về cái cuộc sống cá nhân. Và những người mà càng có nhiều tiền, càng có được những cái công việc quan trọng trong xã hội thì là những người cũng rất là dễ bị cái bệnh trầm cảm và bị stress rất là nhiều. Đôi khi họ không có biết nói chuyện với ai, không có biết chia sẻ với ai ngoài những công việc cũng như là những cái người đối tác. Và những người này thì đến một lúc nào đó thì cái vấn đề não của họ sẽ bị overload và có thể sẽ tìm đến những cái vấn đề như là tự tử để mà giúp giải quyết những cái khó khăn này. Và những cái người chuyên gia nói rằng là nếu như mà muốn giúp đỡ những người này thì họ nên có những cái sự tìm gặp những cái người bác sĩ về khoa tâm thần để mà có thể chia sẻ và tránh lạm dụng các cái loại thức uống có cồn như là bia rượu hoặc là ma túy, bởi vì những cái này nó có thể giúp cho những cái người này họ vượt qua được cái khoảng thời gian rất là ngắn. Tuy nhiên sau đó thì mọi thứ sẽ quay trở lại và sẽ càng làm cho những người này bị khó khăn nhiều hơn. Và do đó thì cuối cùng họ không còn cách nào khác đành phải tìm đến cái con đường cuối cùng, đó là tự tử, anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy, người ta vẫn chưa có hiểu được rằng là đôi khi đó có những cái căn bệnh gọi là căn bệnh trầm cảm nó cũng dẫn đến cái việc là người ta tự tử nữa. Thưa quý vị, về cái vấn đề mà chúng ta biết là gần đây thì cái tháng này là cái tháng mà con cháu hoặc là những người thân trong gia đình họ bắt đầu tốt nghiệp đại học hoặc là trung học, nhưng mà khi mà tốt nghiệp đại học rồi đó thì có những cái khuyến cáo hoặc là có những cái lời khuyên mà các sinh viên sau khi tốt nghiệp thì đều phải coi trọng. Trước hết là cái vấn đề gọi là trách nhiệm về tiền bạc hoặc là phải có những cái kế hoạch tiếp tục cho cái công việc của mình, là sau khi đã tốt nghiệp rồi thì phải đi kiếm công ăn việc làm như thế nào cho nó tốt sau khi mà chúng ta đã tốt nghiệp đại học. Thông thường thì khi mà các em tốt nghiệp đại học rồi thì thiếu nợ cũng khá nhiều. Và bất cứ một ai đi chăng nữa thì cái vấn đề tiền bạc cũng là một cái điều cần phải quan tâm cũng như là bảo vệ về cái vấn đề tài chính của mình. Trước hết thì người ta cũng khuyên là cần phải nhắm vào cái gọi là cái ngân sách của cá nhân mình trước. Và những cái điều quan trọng là cần phải tiết kiệm và tránh đừng có để cho thiếu nợ. Bởi vì đó là khi mà chúng ta thiếu nợ thì tiền của chúng ta sẽ bị mất và sẽ đi lọt vào tay của những nhà băng hoặc là các ngân hàng. Còn trong khi mà chúng ta tiết kiệm tiền đó, thì cái tiền đó mới thực sự là tiền của chúng ta. Đó là cái khuyến cáo của một số các chuyên gia về vấn đề tài chính, họ cho biết như vậy. Còn nếu trong những cái trường hợp mà chúng ta muốn đầu tư đó, thì hãy nhắm đến những cái món đầu tư có thể là về lâu dài, về sau này khi mà chúng ta về hưu thì cũng có tiền để mà có thể có một cái cuộc sống khi mà chúng ta về già nó được dễ chịu hơn. Và đó là cái điều khuyến cáo của các chuyên gia cho biết khi mà các em bắt đầu tốt nghiệp. Tuy rằng rất là trẻ, đời còn dài, nhưng mà dù sao thì cái vấn đề tiết kiệm là một cái vấn đề hết sức là quan trọng. Nói về cái vấn đề tài chính của mình, anh Đăng Khoa.
Dạ vâng, cái vấn đề đó thì rất là nhiều người họ nói rằng là khi mà tốt nghiệp đại học xong thì đương nhiên phải đi kiếm những công ăn việc làm rồi cũng phải có những cái sự chuẩn bị cho cái việc tương lai, nhưng mà đúng đôi khi cũng rất là khó, bởi vì những cái người sinh viên khi mà họ vừa mới tốt nghiệp xong thì họ có lẽ cũng chưa nghĩ nhiều đến cái việc là có những cái khoản tiết kiệm, bởi vì còn trẻ và cũng còn rất là lâu dài. Tuy nhiên chúng ta nên nhớ một điều rằng là đôi khi có những cái sự thay đổi bất ngờ trong công ăn việc làm, hoặc là chúng ta bị không may mắn bị lay off hoặc là như thế nào đó, thì vẫn có những cái khoản chúng ta có thể sử dụng trong khi mà tìm kiếm những công ăn việc làm mới. Cho nên tốt nhất rằng là nên để một cái khoản tiền coi như rằng là tiết kiệm cho chính bản thân mình để mà có thể dùng trong những cái trường hợp khẩn cấp mà chúng ta không có nghĩ đến đó. Và Tới khoảng 40-50, ở độ tuổi trung niên chúng ta bắt đầu làm một thời gian lâu dài rồi thì nghĩ đến những cái khoản tiền khi mà chúng ta về hưu thì cũng là một cái điều rất là tốt. Thưa quý vị, phần tin vừa rồi của anh Quang Hưng cũng đã kết thúc chương trình Nhật Báo Truyền Thanh sáng ngày hôm nay, và xin chúc cho quý khán giả cũng như Quang Hưng một ngày thứ hai đầu tuần thật nhiều niềm vui và bình an. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong chương trình Nhật Báo Truyền Thanh vào ngày mai. Anh Quang Hưng.
Vâng, chào anh Đăng Khoa và quý khán giả.